cả môn sinh được thanh nhẹ, chinh dự sự thanh nhẹ đó phải trở lại với chính mình, chiêu rồi những sự sai lầm mà nên rang thanh tịnh. Đừng để cho một kẻ hở nào khôi trượt nó tác động vào, làm cho sự sang suốt bị che lấp đi, rồi nó sẽ tác động tạo cho các môn sinh chia rẽ. Hãy cố gắng lên các môn sinh ơi, đôi lúc ta cũng xúc động. Cho nên nhân kỳ đại hội vừa qua, lão thầy tôn sư rơi lại vì các đệ tử sai lầm nên cha mới chiêu điện xuống trượt môn sinh, để thay rằng lúc nào cũng có mặt của cha, không riêng gì cha đến cho tôn sư. Đứa nào thanh nhẹ là cha đến với nó. Còn điều chi nữa Nam?
Dạ, kính thưa lão sư, chúng con xin hỏi lão sư, đây là miếng đất mà tất cả các anh em bạn đạo vô vi đóng góp vô để lập thiền viện. Xin lão sư giảng cho chúng con được biết, miếng đất này có thể phát được đạo tâm của các môn sinh vô vi hay không?
Nơi nào đạo tâm cũng thể hiện được. Nếu muốn thể hiện được đạo tâm đó, thì mỗi các môn sinh phải tạo cho mình một đạo tâm. Chính vì mỗi môn sinh biết tạo cho mình một đạo tâm, thì sự phát triển con đường sáng để cho tất cả những chúng sanh thay ánh sáng đó he vào nội tâm của nó. Hỏi vậy cho ánh sáng đó đâu? Có phải chăng chính luồng điển của cha chiêu vào nội tâm nó mới phục thuộc lên những điều chân chánh, ngay thẳng thật thà. Cho nên sự phát triển đạo tâm của tôn sư giang dậy khắp nơi, thì phải có sự tiếp tay của môn sinh. Hỏi vậy tất cả môn sinh có thể hiện được đạo tâm của chính nó chưa? Nếu nó chưa thể hiện được đạo tâm chính nó, thì một mình tôn sư cũng khó. Mặc dầu tôn sư lãnh sư mạng của cha giao phó, nhưng cha cũng cần có những đứa con nó sang, nó mở cái đạo tâm của nó ra, nó làm gương, nó phụ đốt đuốc với tôn sư để thể hiện đạo tâm một ánh sáng vĩ đại. Hỏi vậy cho ánh sáng đó ở đâu? Có phải sự thanh nhẹ của nó, sự thanh tịnh của nó, cha mới ban cái ánh sáng lên cho nó, nó mới thể hiện đạo tâm dễ dàng. Lúc đó những đứa ngu muội nó sẽ đến hưởng cái ánh sáng đó, để dựa theo cái ánh sáng đó bám đó, để nó đốt lên, nó mồi lên cái ngọn đèn của nó bị dập tắt. Hỏi vậy chứ các môn sinh có được cái đạo tâm đó chưa? Khi thể hiện một nơi thanh tịnh, điều đó cha không ngăn cản. Cha lúc nào cũng muốn các con phải trở về sự thanh tịnh. Chính sự thanh tịnh đó nó mới giúp cho nó thay được quê xưa chôn cũ nó. Nếu nó không có đạo tâm, ánh sáng nó không có được dồi dào, làm sao chiếu rọi vào những đứa ngu muội, những đứa nó động loạn, nó nhìn nó thấy, làm sao nó đi theo? Hỏi vậy chứ các môn sinh, của mấy đứa làm gương, lão thầy, anh em, một số có thanh nhẹ, một số ngu muội, một số giờ phút chót cha gửi xuống cho ngài đổ thuần hậu, cha mong đợi chỉ có cái pháp này giúp cho các con của ngài xôm trở về ngăn gọn, mà nó ý vào cái pháp, nó tưởng rằng cái pháp này không tu cũng được, không hành cũng được, chỉ cần bước vào khoác cái áo rồi sẽ được cha chứng nhận. Ta cho rõ không có điều đó, mặc cái áo vô vi mà tâm còn đóng loạn thì cái áo đó cũng là động loạn thôi. Áo đó không phải là sự thanh tịnh, chính vì sự thanh tịnh của nó ở ngay, có biết ở ngay đâu chăng? Ta cho rõ thêm, ở ngay cái phần hồn của nó biết thức tâm thì không cần gì phải mặc áo vô vi. Nếu nó biết thương yêu, nó biết cứu độ chúng sanh, nó biết trở về với sự thanh nhẹ nó, nó biết sự sai lầm nó, thì nó cũng bước vào long hoa. Còn ngược lại, khi nó bước vào long hoa, nó chỉ ở một cấp bậc nào đó thôi, để nó làm chúng sanh trong nguyên kế tiếp. Cho nên lão muốn nói rõ, chính vì cái pháp tôn sư đang hoằng quá tiếp nối con đường của ngài thuần hậu, nếu biết dụng cái pháp đem thành khí điện trực chỉ thiên cung thì không khác nào trở về phẩm vị. Lão cho rõ đây nha, tức là cái ghế mà khi cha giao phó ngồi không chặt rồi, sự sai lầm đó cha đạp lọt xuống. Khi đạp lọt xuống rồi, nó tưởng nó ngon lành, nó xuống đây nó bị sự cam dỗ của mấy thằng ô trượt. Không phải lão vô lễ, hỏi gì cho mấy thằng nào? Lão có quyền xử án nó bất cứ lúc nào, hoặc nó bất cứ lúc nào. Cho nên khi nó biết tạo cái tâm đạo nó, để nó tạo thành một chiến sĩ để dẫn dắt tất cả những linh căn còn mê muội, thì mảnh đất đó là một sinh khí, cha sẽ chiêu rồi thường xuyên, cha sẽ quan tâm. Bởi vì khi cha thấy những đứa ngu muội nó biết tìm nơi thanh tịnh, thì cha phải ban hồng ân nhiều. Lúc đó các phần điển chư tiên Phật sẽ chiếu rọi trợ lực thêm. Hỏi vậy chứ, khi nơi đây thành hình, có môn sinh nào chịu coi mình là cây cỏ, chịu coi mình là rác rưởi? Nếu nó biết điều đó thì nó sẽ được thanh nhẹ. Còn ngược lại, nó muốn ngồi trên đầu trên cổ ở những đứa ngu muội, rồi khôi trượt sẽ tác động vô nó thì nó xuống địa ngục thôi. Nó không giúp cho nó mà nó còn đem sự động loạn cho những linh căn chưa được thanh nhẹ. Bởi thế, nơi nào cũng có cái tâm đạo hết. Cần nhất những môn sinh phải rang thanh nhẹ, tịnh luyện thêm, hãy trở về với chính mình để mình tạo cho mình được một cái ánh sáng để dẫn dắt tất cả những đứa ngu muội, thì cha sẽ ban hồng ân cho nó để chúng nó được thanh nhẹ luôn. Tất cả nơi đây thanh nhẹ. Hiện giờ lão cho nam nữ đi biết nha. Các chư thần đang có mặt nơi đây theo lệnh của Thượng Đế. Các chư thần có bổn phận phải giữ cái đất này để cho tất cả môn sinh đến đây tịnh luyện.
Lão sinh tạm biệt nam nữ. Giờ phút này lão rất bận đi.
Cảm ơn lão sư.
Lão đi đây nha.
Kính chào lão sư.
Anh Phiêu Lê Bê, ngày 2 tháng 8 năm 1984. Thưa các bạn, theo những lời minh giải ở bên trên của lão sư, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và không sao nhận định được hình tướng của Ngài. Tại sao? Tôi đã thường giảng cho các bạn nghe rằng trình độ không mua không bán, chân lý không dư không thiếu. Sự phân tách và ôn lại những bài tôi đã giảng từ bao nhiêu năm trong đường lối để trao cho tất cả các bạn tu học vô vi tại thế. Nhưng mọi người trong sự thực hành vẫn còn bán tín bán nghi và không có thực tâm với chính mình, cho nên khai triển không được tư quan và ngũ tạng. Đâm ra ngờ vực điều này, điều kia, điều nọ. Vì con người ở trong bóng tối muốn thoát ra ánh sáng cũng phải chờ thời gian. Vì chúng ta đã tạo bóng tối cho chúng ta rất nhiều ngày giờ, nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta muốn thoát khỏi bóng tối, phải dứt khoát mới nhiên hậu, mới có cơ hội tiến tới ánh sáng. Những lời minh giải rõ rệt, đường lối không sai chạy, truyền cảm trong tâm hồn của mọi người để mọi người xác nhận đây là chân lý. Nhưng mà chân lý là gì? Nó phải có hình tướng không? Nó có phải có một cái chỗ chứa đựng không? Hay là nó có một cái khuôn in nó ra không? Các bạn không thể thấy được. Kiến thức của các bạn mới nhuế mở hay là chưa mở? Trong cái sự tìm hiểu mà chưa thành tựu, thì càng ngày phải mượn cái pháp để tu mới mở được. Chính lão sư đã xác nhận rằng xác này không có quyền ý lại nơi lão sư, nhưng xác này phải tinh tấn tu hành mới nhận thức được chân tướng của lão sư và chân tướng của hành giả. Mọi người đã thấy rõ rệt trong sự ngờ vực, nghi ngờ đủ thứ, tạo ra sự sai lầm để tâm tối, còn cộng thêm sự tâm tối nữa. Đòi hỏi đủ thứ, đòi hỏi thiên nhiên xác nhận, đòi hỏi chi tiên chi Phật phải trình diễn cho các bạn, nhưng mà chưa chịu tu. Đây là cơ hội cuối cùng để cho các bạn tự thức và hiểu rõ để trên có sự sắp đặt, có sự giúp đỡ cho vô vi trong những người thực hành với chân tâm của chính họ, từ cõi địa ngục khổ cực luân hồi nhiều kiếp, ngày hôm nay được cơ hội làm người, là một cơ hội cuối cùng Thượng Đế đã trao cho một cái tiểu thiên địa để tự quản, tự phê, tự tiến, nhưng mà không hành, không chịu quản lý lấy mình, không chịu phê bình hành động của mình và không chịu hành, đâm ra tâm tối cộng theo tâm tối, cho nên tạo ra sự ti hiềm mê chấp, công cao ngạo mạn, rồi đổ thừa khối này khối nọ. Kỳ thật chính ta, người nào chê người khác ti hiềm công cao ngạo mạn, chính người đó là người ti hiềm công cao ngạo mạn. Hãy sáng suốt lên, nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta chỉ dẫn dắt những người tâm tối và không đề đạo những người tâm tối. Hạnh hy sinh phải cao, phải thích tâm nhiều hơn, từ bi nhiều hơn. Nếu chúng ta thấy hành động chúng ta là sáng suốt thì chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó để ảnh hưởng người khác. Không nên phê phán mà chúng ta không làm, rồi tạo kẹt sinh tà, mở kẽ hở cho người khác xâm chiếm. Nên tôi đã nói rất rõ, tôi giảng rất nhiều, trên mấy trăm cuốn băng là cái gãy cho các bạn đi trên đường trong gai bất cứ sự trở ngại nào, lớn lao cho tới nhỏ nhất, các bạn cũng có cơ hội tự vượt qua và tự tiến. Cho nên chúng ta phải thấy rõ nhẫn quả quan trọng, ta học rồi, nhẫn nhục quan trọng, ta học rồi, từ bi quan trọng, ta học rồi, thanh tịnh, ta học rồi. Nhưng mà chưa học, nghe hết. Tất cả những gì lão sư phân tích đấy là đã nghe hết. Thậm chí các bạn đem tôi đi các nơi để nghe, vô nhà cầu để nghe, đi cái chỗ nào ô trực nhất cũng có âm thanh của tôi để các bạn nghe. Phân tích phục vụ tối đa, bất cứ giờ phút nào các bạn cần đến bấm là có lời nói thanh thoát cởi mở, giải tiến tâm linh cho các bạn còn chưa đầy đủ, và còn ở trong ngờ vực, hỏi đâu này, hỏi đâu kia, hỏi đâu nọ. Ngày hôm nay được duyên lành bề trên xuống phân giải về chân lý không dư không thiếu, để cho mọi người thấy rằng có cõi thanh thoát bên kia, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể trở về đó, đầm ngự trong cảnh vinh quang đang chờ đợi. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta đòi hỏi có sự thanh tịnh, không làm thanh tịnh, không giải đậm, làm sao các bạn còn tỉnh? Nếu mà các bạn không tự giải đậm thì các bạn sẽ rước đậm thêm, không bao giờ tỉnh được. Miệng nói tỉnh, tâm không định, chỉ đi xảo láo và lường gạt lấy chính mình mà thôi. Quá nhiều kiếp đã tự lường gạt, không nên lường gạt nữa. Lường gạt tâm thức của các bạn chứ không của cải, không nghĩa lý gì đối với người vô vi. Chính các bạn đã lường gạt tâm thức của các bạn, nói tu, nói hành, nói lý, nói đủ thứ, nhưng mà trong này không chịu sửa. Và sửa sao? Phải giải, giải phần ổ trượt, giải phần tâm tối mới trở về thanh tịnh. Rồi đâm ra khen đám này thanh tịnh, rồi nhóm một nhóm nói là đám này thanh tịnh, theo người kia thanh tịnh, rồi đi theo người nọ kêu được thanh tịnh, rồi đâm ra chia rẽ tỷ hiệp. Đó là tự tìm con đường tối, không phải đi trong đường sáng. Đi con đường sáng, tích tâm tự tu tự tiến, trực tiếp với Thượng Đế, cho biết rằng chúng ta là con ngài, thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt thì không bao giờ trở về với ngài. Thì chúng ta phải hành trong khổ. Các bạn đã có niềm tin trong khổ và xây dựng từ khổ, vượt qua khổ mới trở về hạnh phúc. Tất cả những sự gì để các bạn chứng minh tới ngày hôm nay đều là có sự thật xác nhận bởi thiên liên bề trên. Việc làm của chúng ta đều có bề trên quan chiếu, chứ không phải là không có. Nếu không có sự quan chiếu của bề trên thì không có sự hiện diện của lão sư. Nhưng mà lão sư là gì? Các bạn thấy mặt lão sư chưa? Chưa. Nhưng mà các bạn nhận được gì mà kêu bằng lão sư? Sự sáng suốt. Các bạn thấy sự sáng suốt chưa? Sự sáng suốt của bạn có không? Có. các bạn có sáng suốt thì tâm lòng các bạn nghe lời minh giải của lão sư nó phải cảm động trong lòng bạn, rồi nghe những lời minh giải của tôi nó cảm động trong lòng bạn. Là cái gì cảm động? Phần hồn. Khi các bạn nhận ra các bạn có phần hồn thì phần hồn nào nó nói chuyện với phần hồn nào? Phần hồn thanh nhẹ nói, phần hồn ô trợ rung động tâm hồn. Đó, khi các bạn ý thức được phần hồn thì phần hồn mới tương ứng được với sự thanh cao. Thì lúc đó các bạn mới kêu bằng tên tu từ thiện. Thắc mắc đâu có về trên chiêu mở. Trong thực hành rất rõ rệt là phần hồn tu chứ không phải cái xác tu. Các bạn không nên làm cảnh ở cái xác tu. Khi ông Tam tới tôi ngồi thiền, khi lão sư tới tôi ngồi thiền, không được. Tâm từ lúc nào cũng tu. Thượng Đế không đến tôi cũng tu, vì Thượng Đế trong tôi. Thượng Đế là tôi, là con Thượng Đế. Thượng Đế là tôi phải tu. Trách nhiệm nhân vác, sửa chữa, xây dựng, khai biến tận cùng để thực hiện bi chi dũng rõ ràng. Không nên sống trong mờ ảo nữa, sống trong nhờ đỡ nữa. Đã ban cho các bạn từ lúc giáng sanh bao nhiêu kiếp rồi, nhờ nhiều quá rồi, bây giờ mới khác kiểu mới. Giờ phút hít thở của các bạn cũng nhờ Thượng Đế ăn ban đấy. Bây giờ chúng ta chỉ có thực hành thôi. Hơi thở đang gõ cửa trong tâm thức các bạn, phải khai thông chiều sau đó nó mới đạt tới thành quả. Nên lão sư phân tích rất rõ ràng, đi đi lại lại không bao nhiêu câu chuyện. Chúng tôi là người tu trong thanh tịnh mới được một phần sáng suốt phân tích trật tự minh giải để cho mọi người thấy rõ được đi và tự đi, chứ không phải chúng tôi đi giúp cho các bạn đâu. Các bạn phải tự đi. Sự hỗ trợ đó là đã giúp cho các bạn tự đạo chí quy. Các bạn phải tự hành mới tự tiến. Cho nên không sống trong ỷ lại, không sống trong lưỡng thiết, nhưng mà sống trong thực hành. Nói chuyện nhiều quá không hành, không đi được đâu các bạn. Nói rồi tất cả đường rầy cũng như xe lửa lập bốn bánh lên trời, không tiến nổi. Vừa phải để tìm cái tâm thức, cái đường đi. Trường hợp bắt buộc cứu khổ bao vui là đối với người thanh tịnh dồn thấy đối phương đang kẹt. Kẹt chỗ nào mở chỗ đó kêu cứu khổ bao vui. Phải cố gắng trở về với thanh tịnh của chính mình. Và ân độ chúng sanh tùy theo trường hợp cởi mở của trình độ. Cho nên mỗi trình độ khác nhau. Bây giờ các bạn xa tôi nghe âm thanh tôi nói, trình độ mỗi người mỗi nghe khác, cũng đồng là lời nói này nhưng mà mỗi người mỗi nhận thức khác nhau. Phải trình độ không các bạn? Cho nên các bạn hiểu thanh tịnh và giá trị, nên cố gắng trì niệm danh Phật Nam Mô A Di Đà Phật, trì niệm Thượng Đế cùng được, để cho tập trung thanh tịnh khai mở. Việc làm các bạn phải hết sức trung thành và trách nhiệm. Thì lúc nào các bạn cũng trở nên một người đứng đắn và cởi mở. Viết một lá thơ cũng phải có đầu đuôi rõ rệt, trật tự, chú tâm, chứ không có cẩu thả. Làm việc gì phải trách nhiệm. Lời nói của chúng ta phải trách nhiệm. Hành động sai trái của chúng ta phải trách nhiệm và ăn năn hối cải. Mọi người muốn làm chiến sĩ tình thương mà không biết thương mình, làm sao trở nên chiến sĩ tình thương? Dẫn người, ghét người, hờn người, làm sao trở về một chiến sĩ tình thương? Vì mình tạo sự ghen ghét trong tâm mình, làm sao thương yêu người khác được? Cho nên ngày hôm nay các bạn đã học bài rất nhiều, nhưng mà trả bài rất nhiều. Các bạn đã cùng đi với tôi, bài vở tôi đã gặt hái trao tặng tay các bạn. Tới ngày hôm nay các bạn chưa hoàn tất, giảm đi các bạn. Cơ hội hiếm có, phải giữ lấy mà tu, giữ lấy mà hành, giữ lấy mà tiến. Con người tâm tối chính mình là thiên liêng, còn phải đi tìm thiên liêng cái gì nữa. Không chịu trở về với chính mình thì thấy rõ thiên liêng. Hiếu kỳ đối diện. Nhưng mà bạch trên vẫn ban, vì sự sáng suốt vô cùng không hao mòn, bạch trên vẫn ban cho thấy. Nhưng mà chúng ta càng nhẫn nại thì chúng ta càng mắc cỡ. Chúng ta là thiên liêng, không chịu trở về với thanh tịnh mà để đi về quê xưa trong cổ ngu gọi của chúng ta. Mà chúng ta cứ đòi hỏi thiên liêng bên trên xuống gia hộ. Gia hộ để làm gì bạn? Bạn sống để đời đời sao? Chắc chắn các bạn trả lời là không. Vậy các bạn phải thực hành trở về với trật tự, để trở về với cái môi giới rõ rệt bạn là một vị thiên liêng. Trong cuộc hành hương hiện tại, từ tu từ tiến đi tới mãi mãi vô cùng. Thấy rõ chưa? Sự phân tách thanh thoát của pháp luân thường chuyển và sao của lão sư đã ôn lại những bài vở và chúng tôi đã giải, phân giải cho các bạn từ hành động, âm thanh và chứng nghiệm rất đầy đủ. Mà chính bản thân của các bạn chưa làm đúng, đòi hỏi nhiều chưa làm đúng, ngày nay mới thắc mắc cầu xin đạo này, cầu xin đạo nào. Rồi rốt cuộc các bạn chỉ bị chửi mà thôi. Chửi chỗ nào? Tại sao về trên sáng suốt rồi xuống chửi người tâm tôi? Không. Cái chửi đó là cái phước các bạn. Cái dao mà không đéo cái cây không thành một vật tốt. Khi mà đưa dao vô đẻo cái cây đó là cô kêu bằng chửi cho bạn. Người đời kêu bằng chửi là tại sao nó vung tự ái, vung bồ tự ái nó cho là chửi. Nhưng mà cây đẻo vô rồi, cái dao đẻo vô rồi thì cây phải tốt. Các bạn thấy chưa? Những bài học đắp đầu các bạn rồi đẻo cho các bạn. Gồm nhỏ nhẹ là càng ngày càng thắng, giải trực lương thật. Đại phước đức của các bạn, đại phước đức mới được những chân lý xuống giảng dạy rầy la là đổ kỳ cho các bạn tin. Thấy rõ chưa? Cho nên nhóm vô vi đặt dũng chí tiến hóa vô cùng, phải học hỏi vô cùng. Cho nên các bạn đã học và đã học và sẽ tiếp tục học, càng ngày càng ngắn gọn hơn, càng cởi mở hơn, càng nhanh nhẹ hơn, càng thanh thoát hơn, thì phải gọt rửa tất cả những cái chuyện trần trược nặng nề. Qua lời nói không được thì bằng dao búa. Dao búa là gì? Là hoàn cảnh. Hoàn cảnh sẽ buộc các bạn và sẽ giải cho các bạn, để các bạn sớm thức tâm trở về nguồn cội sau lời hứa và lời đại nguyện của các bạn. Cho nên nhận lấy, vui lên được người săn sóc, vui lên được chư tiên chư Phật săn sóc, vui lên được thượng đế quan chiếu. Bất cứ roi vọt từ đâu đến cũng là cơn điêu luyện rèn trui cái tâm thức của các bạn tiên. Cho nên quý thầy, các bạn tìm hiểu đến đâu lại cũng có sự hỗ trợ đến đâu. Các bạn đi tới am tử nào hỏi cũng vô vi là thế nào. Thôi nhiên người chân chánh tu thì mới thấy đường lối này phải nên nắm lấy mà đi. Những vị thiên liêng đã xác nhận là một đường lối cuối cùng để tu tiên và tự mở. Cho nên mỗi người không chịu cấp bách trở về với dũng chí của chính mình thì sẽ bị kẹt, ý lại, yếu hèn, càng ngày càng chôn vùi và lún sâu xuống, không bao giờ phát hiện được. Thì nhân dịp lão sư minh giải bên trên, tất cả mọi người nên bình tâm phẳng lặng nghe và tự mở tâm mở trí và tự hành, tùy duyên độ trì tu luyện thành thật. Cảm ơn lão sư đã đóng góp và tất cả bạn đạo Hiếu Kỳ đã đóng góp. Rồi những người kiếp tiếp tục sẽ nắm lấy mà tự mở tâm mở trí qua phương tiện văn minh thu văn hiện tại, để cho mọi người có cơ hội nghe và chiêm ngưỡng trong lề lối thực hành. Sáng suốt lại, thanh tịnh lại, chúng ta chỉ cần sáng suốt và thanh tịnh, không cần hình thù của vị đó. Chân lý rêu truyền trong tâm hồn chúng ta, và chúng ta biết gọt rửa, chúng ta trở lại hình thù duyên dáng đó mới tương ngộ trong cảnh bình hòa. Nếu không có những hình thù duyên dáng thanh nhẹ đó, làm sao có sự truyền cảm và âm thanh xuống thế gian? Cho nên sự ngu muội khoa học đòi hỏi chứng minh, chứng minh, chứng minh, nhưng cái gì kêu bằng chứng minh? Trong lý trí kiến thức thanh tịnh là sự chứng minh. Lý trí kiến thức thanh tịnh là chứng minh. Và nhớ cái này, các bạn phải thanh tịnh đi mới xét được. Càng thanh tịnh càng thấy rõ trước mắt các bạn, sơ sơ trong tâm các bạn, không sao. Cho nên hôm nay tôi nhận được cuốn băng này và nghe qua những lời minh giải, thì tôi thấy rằng các bạn học duyên nên nghe nhiều lần để tự thực tập và tự học tự tu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.